This is KBDT, Highland Park, Texas.
Quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Hoàng Tính chào quý vị. Và bây giờ thôi, Hoàng Tính mời quý vị chúng ta cùng đến với những câu chuyện ý nghĩa và cảm động được Hoàng Tính chia sẻ gửi đến cho quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Và thưa quý vị, trong cuộc sống đời thường thì chắc chắn là chúng ta thường nói về vấn đề mà những câu chuyện của vợ, của chồng. Sau đây là những câu chuyện nói về cái tình cảm của vợ chồng như thế nào. Xin được mời quý vị. Những cái câu chuyện ngắn ngắn thôi thưa quý vị, ngắn ngắn thôi, cũng khoảng cả 10 phút, 15 phút mà. Theo như Hoàng Tính nghĩ là như vậy. Nhìn chị loạt soạt mở cổng, anh xì mặt ra phàn nàn. Nhấn chị mà không. Dạ muốn, em muốn lắm, nhưng mà con nó quậy quá à. Chị vừa thủng thẳng đóng cửa lại mà vừa trả lời như vậy. Anh đi vào phòng của hai anh chị. Căn phòng chỉ vỏn vẹn chừng khoảng 18 mét vuông thôi. Nó hơi chật một chút, nhưng mà được cái là vệ sinh khép kín nha. Anh sau đó anh vứt cặp sách lên bàn làm việc, kéo cà vạt lệch ra khỏi cái cổ cho dễ thở, rồi gỡ nhẹ một hai cái cúc áo đó, rồi cứ như vậy mà anh mới ngã người xuống cái tấm nệm giường rúm rõ kia. Mẹ chết nó bị tụt nhưng mà đúng nhà nó thật và hết thảy những cái người về muộn ở dưới cái này gần đến nhà ở bắt mặt không được sẽ biết cho bà về nữa nghĩ được thế rồi nè. Chị chỉ nghe anh nói, chị cũng vẫn còn bận, anh chị cầm cái hộp sữa cho con bé con vòng ở trên tay ra sức rít 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 mà không có bình luận gì cả đó. Nè, bé. Ra. Anh vừa nói, anh vừa chìa tay ra. Con bé anh với một cái ánh mắt lạ lẫm. Nó chung cái mỏ, nó níu chặt lấy tay của mẹ. Mặt thì quay ngoắt đi. Nó không có chịu, không có chịu nha. Anh làm đi xa. Anh nít gì nữa. Rồi con nó lạ nữa. Thôi, anh đi tắm nhanh đi. Rồi mình ăn cơm. Không hề nhẹ, nhưng anh cũng cân nhắc giữa cái được và giữa cái mất. Có gần nhà, thu nhập thì có tốt một chút đó, cơ hội thì có thăng tiến, có nhiều một chút đó, nhưng mà lại thường xuyên vắng mặt, gặp con nó cũng không có theo nữa. Như vậy có xứng đáng được hay không mà nha. Màn đêm buông xuống, chờ cho bé Xuân nó ngủ say. Anh đặt tay lên vai, la nhẹ. Dậy đi. Dậy làm tí nha. Tí téo dậy, em khác. Mấy hôm nay bé Xuân nó rất khuya, em không có ngủ được. Chị gạt tay anh ra, rồi quay mặt vào tường, ngủ tiếp. Anh Thiên Hiểu nằm xuống thở dài thường thượt. Nghĩ lại cái thời trước, anh chị cũng đi làm ở xa. Lúc làm vợ là chồng anh quen chị ở gần nơi làm việc. Hai người yêu nhau lúc nào cũng không nhớ rõ nữa, chỉ biết là hay ở gần nhau lắm, là cùng nhau để mà chuyện trò, là cùng nhau để mà đi chơi, thiệt là thoải mái. Không về nhà thì cũng chẳng sao nữa, ra bắt lấy một chuyến xe khách trong đêm đó. Sáng hôm sau thì đã có mặt ở thành phố, ở một vài nơi đâu đó tùy ý, sống vui vẻ như vậy cho đến khi mà bé Xuân xuất hiện. Rồi anh chị lấy nhau, đó chị bầu bì cho nên chị xin nghỉ việc, chị chuyển về nhà, rồi nhà anh ở trên thành phố, yên yên ổn ổn để mà làm nội trợ. Vậy cái cuộc sống của chị lại bị gò bó, lúng đến túng như vậy đó. Chồng đi làm xong, chị ở nhà với mẹ chồng á, một ngày nấu ba bữa cơm quanh quẩn với anh Xuân từ sáng cho đến tối, lặp đi lặp lại, nhàm chán cho đến độ anh nhìn anh cũng thấy tội nữa. Sáng hôm sau dậy, anh dậy thật sớm, thấy chị cũng đang ngon giấc, anh tiện tay anh tắt luôn cái đồng hồ báo thức trong máy của chị đi. Anh âm thầm anh mang quần áo xuống cho vào máy giặt, quét dọn nhà cửa, nấu một nồi mì tôm, rồi thêm rau, rồi thêm trứng vô. thấy mình nấu được phải không? Mình sẽ nấu cho mà xem. Mẹ anh nhìn thấy như vậy khi mà đi xuống nhà. Chết, con đừng ngoan người ta. Trời ơi, không có gì nấu cho tôi bữa ăn sáng, nấu cho dịp thì ngon. Anh nghe mẹ nói như vậy, mẹ lại mất con nấu cả nhà mà. Thôi cũng sẵn đây thì mời mẹ vào ăn luôn nha. Chị thất thả chạy từ trên gác xuống, hướng về phía mẹ chồng vội vã thanh minh. Con chẳng hiểu sao mà hôm nay cái điện thoại của con nó không có đổ báo thức điều trên. Trời ơi, ngủ quên thì chị cứ nói ngủ quên, cái điện thoại nó có tội tình gì đâu, phải đổ lỗi với nó chứ. Thôi anh chị nấu cho nhau ăn thì ăn đi, thôi tôi đi chợ cho sớm nha. Mẹ anh, bà là một người phụ nữ tốt tính, nhưng mà giống như bao nhiêu bà mẹ chồng khác, cứ nhìn thấy con dâu là không hiểu sao lại thấy ngứa ngứa ở mắt. Ngủ dậy muộn là không có được rồi, trưa chạy trưa trật 7 giờ mới ra khỏi giường. Ngày xưa vợ của bà là phải thức dậy từ tờ mờ sớm, trời chưa hừng nắng là phải chổng phao câu ẩn ực ở ngoài đồng ruộng rồi, ngày xưa đó mà. Còn bây giờ thì có cái gì mà phải vất vả chứ, chị ăn rồi ngủ rồi ăn, nấu cơm rồi trông con, vấy tóc. Kết luận của bà là chị sướng lắm. Mẹ lóc với bác mì chưa kịp mời đã bóng gió vậy rồi, anh còn đòi chúng mình đi chơi có mà bà băm băm ra. Anh nghe vậy anh chỉ biết cười trừ. Ừ thì có điều kiện thì cũng đưa cả nhà đi chơi, không có sót một nơi, nhưng mà đâu phải lúc nào cũng rộng rắn được đâu, lâu lắm rồi anh cũng thèm cảm giác vợ chồng đi chơi ngày trước đó mà, nhưng mà không có tìm được cơ hội. Lúc trước khi mà bé Xuân còn nhỏ quá, đi không có tiện, vợ thì chị sợ xin đi riêng lắm, ông bà thì như thế nào, ông bà thì lại sẽ giận dỗi, không có nhà riêng sống chung nó bất tiện như vậy đó. Ngày là đúng cái ngày kỷ niệm tròn 2 năm mình cưới rồi đó em, cũng tranh thủ đi chơi một chút em. Nghe như vậy thì chị lắc đầu, không phải chị không thích đi cùng anh, mà là đã thành một cái thông lệ, nhạn cơm muộn nữa, rửa bát xong xuôi thì cũng đã 9 giờ tối rồi, đấy là còn chưa kịp tắm rửa nữa, đi đâu được nữa mà đi. Em chỉ muốn có thời gian em đi gọi cái đầu, rồi chỉnh trang lại, làm lại tóc tai chút thôi anh ơi. Anh vui vẻ anh nhận việc rửa bát quét dọn tối nay để chị được thông thả một hôm để mà đi làm việc mà mình yêu thích. Nhưng mà cây, người ta kêu là cây có lặng đi mà thì gió nó cũng chẳng chịu ngừng cả. Anh vậy tí mà thật nhã nghe chặt nó đi làm xa về biết giả sáng thì phải dậy sớm giặt giũ tắm rồi ăn xong rồi phải rửa bát quét gì chứ tôi thấy là anh là nghe chưa. Chị Ly gọi đầu về vào đến cửa, nghe thấy mẹ chồng nói như vậy thì ấm ức lắm, ấm ức đã nghẹn lên đến tận cổ. Ở đâu nó lại chực trào ra ở hai khóe mắt mình như vậy. Cứ như vậy chị ngồi bệt xuống nền nhà, òa khóc như mà là một đứa trẻ con vậy đó.
Gì đó đi gặp gì ăn vợ thì bà nha. Mẹ đó khóc. Chị nghe sống đó. Nó chướng mắt quá ngang. Rồi hàng xóm nhìn người ta cười nhé. Mà người ta vẫn cười chỉ đó. Người ta cười mắt nghe.
Hóa ra cái lòng tốt của anh, tình yêu của vợ của anh muốn quan tâm, anh chia sẻ với vợ cái việc nhà là bị đem ra để định tội và trách móc nữa. Chẳng lẽ nhà mà anh phải nằm anh xem tivi, gác chân lên ghế sofa nằm anh đọc báo để mặc cho chị vất vả mới là biết dạy vợ hay sao hết? Ngộ rồi nha. Anh vội vã anh ra nâng chị dậy, anh cái kéo tay chị lên phòng. Nhưng chị giằng tay anh ra, anh nấc nghẹn lên nghẹn ngào.
Anh là con của mẹ mà. Con về làm vợ cũng là con của mẹ mà. Mà sao anh ấy làm có một chút nghe thì mẹ xuất phàn nàn, còn có ở nhà cái nghề thì mẹ lại thấy là đương nhiên rồi. Cái cô này chả treo với tôi nha nghe. Ở nhà tôi thì cô khỏi, có cái việc gì ngoài cơm ba bữa, mưa đến mặt nắng chẳng đến đặt. Tôi cũng ở nhà này hàng chục năm này, nuôi thằng chồng cũng tôi béo nó phúc như vậy thì tôi chết hả.
Anh không để cho vợ và mẹ thấu khẩu nữa, đã dùng sức lôi chị lên phòng đóng chặt cửa lại. Ở ngoài thì mẹ anh tức sôi lên, bà đi đi lại lại đấm ngực thùm thụp, mắt chửi mà chửi cũng không kịp, nó khó chịu như thế nào đấy. Nhưng chẳng phải chờ lâu, bà được con trai làm cho hả dạ. Ấm rắm xoắn xoắn, tiếng đổ vỡ liên tục phát ra từ trong phòng của anh chị. Chỉ nghe tiếng cứ chị lúc gào khóc ầm ĩ, anh thì quát tháo lạc giọng.
Con giận ngắt mẹ tôi. Không mua anh không đuổi con chết tự tôi đi được.
Rồi một lúc sau thấy chị tay xách va lên tay bé xong hả, mắt mũi thì vàng giụa bước xuống cầu thang để đi ra ngoài cửa.
Con vợ chồng con gì đóng cửa làm gì nó để là vậy hả?
Mẹ chẳng bận dạy dỗ lại vợ con gì? Mẹ buồn chứ. Nói xong thì anh cũng khoát túi lên rồi bỏ đi. Bà chạy theo mặt mũi ngơ ngác đứng ở cổng dậm chân thình thịch.
Đi luôn chứ.
Lái xe taxi nhìn thấy chị tay xách nách mang thì e ngại lắm. Dạng này ra ngoài đường thì 9/10 là bị chồng đuổi ra khỏi nhà rồi. Sao mà dại thế? Chồng đuổi thế nào cũng phải cố để mà đợi đến sáng hôm sau hãy đi chứ. May quá có người đàn ông lên xe, chắc không phải là chồng đuổi đi rồi. Anh lên xe mặt mũi nghiêm túc bỏ ví ra để kiểm tra lại vé máy bay. Em cho anh ra sân bay nha. Anh bay cái chuyến giờ sáng nha. Anh chị nhìn nhau cùng mỉm cười, cuối cùng thì cũng đã rõ lý do để mà họ đi chơi riêng. Không phải là lần nào cũng như thế này được đâu, nhưng anh cũng đã kế hoạch cho chị rồi. sẽ phải tìm một cái việc, công việc gì đó cho chị đi làm để mà giải tỏa, giải thoát chị khỏi một cái sự tù túng. Sống cũng sẽ lớn thôi, con của mình cũng sẽ lớn thôi, cũng cần phải mua một cái căn nhà ở gần trung tâm để tiện cho con đi học. Đó là ước mơ, đó cũng là một cái mục tiêu của hai vợ chồng cố gắng. Còn hôm nay, họ tự thưởng cho mình một cái quyền được đi chơi riêng để mà kỷ niệm 2 năm ngày cưới của họ, thật là ngọt ngào. Cuộc sống, nếu mà cứ để cơm áo gạo tiền nó cuốn trôi, để cái lề thói gia đình trói buộc lại, thì sẽ đánh mất đi cái ý nghĩa của cái việc mà được sống. Và thế là chiếc xe lăn bánh nhanh hơn về phía trước, hòa mình vào cái dòng xe cộ tấp nập, đi khuất dần, nhỏ đến mức không còn nhìn thấy nữa.
Đêm trắng đêm trong đêm, tôi biết những chuyện xưa bọn mình. Ngày anh với tôi như hình với bóng, kết thân nơi đâu xa, đón nhau khi bình minh, gối tay nhau tàn canh, nhìn đời bằng ánh mắt ân tình sáng long lanh, vào đời bằng tiếng hát chân thành. Nhớ không anh, nghĩ gì là xa cách. Thời gian thăm thoát thôi đưa tuổi thơ ấu còn đâu nữa, mỗi người một phương xa xôi, càng thêm nhớ nhớ khôn. Giờ còn một bóng gói trọn niềm ước mong, điên điên một bóng đến từng cơn gió đông. Anh nhớ tôi mong khi lá thu vàng bao lần rồi, anh biết không, tôi nhớ
vì